Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay, thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra chương trình 03 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tại quận ủy Ba Đình.
7 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép hoạt động.
Việt Nam nằm trong các nước có số ca COVID-19 cao nhất.
Do ảnh hưởng từ cơn bão số 2, nhiều quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội có mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xác nhận FBI đang điều tra cựu Tổng thống Donald Trump.
Trung Quốc phát hiện hàng chục người nhiễm virus lang da mới gây sốt nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho phép tiếp tục thực hiện việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đúng hạn. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với hơn 414.000 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đề nghị theo đúng thời hạn với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết, thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 9 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ tư cùng với báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa 15. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo Chính phủ cần nêu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế, từ đó làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, nhất là đối với các cơ quan thực thi chính sách khi không kịp thời báo cáo và xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thực hiện tốt hơn nữa công tác theo dõi, quản lý danh sách, cơ sở dữ liệu, dự báo và kết nối thông tin trong việc đề xuất ban hành chính sách, chú trọng việc thông tin tuyên truyền để người lao động đã nộp hồ sơ, đề nghị hưởng chính sách đúng thời hạn, được tiếp cận và thụ hưởng chính sách.
Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch về tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022, danh nghĩa tổ chức là hội nghị là Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Dự kiến hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 900 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các ban sở ngành đoàn thể chính trị xã hội, địa phương, đại biểu công dân thủ đô ưu tú, người tốt, việc tốt của thành phố. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố năm 2022 và giai đoạn 1992-2022, đề ra nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào người tốt việc tốt năm 2023 và những năm tiếp theo, biểu dương tôn vinh các cá nhân người tốt việc tốt tiêu biểu, cá nhân được tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2022, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cho phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phong trào người tốt việc tốt.
Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo chương trình Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại quận ủy Ba Đình. Trên cơ sở chương trình 03 của Thành ủy, quận ủy Ba Đình đã khẩn trương ban hành kế hoạch số 41 để tổ chức triển khai thực hiện, nhấn mạnh chương trình số 03 của Thành ủy là chương trình quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhưng có một số nội dung chỉ tiêu phức tạp, khó thực hiện. Đồng chí trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận Ba Đình cần phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong việc thực hiện, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ tiêu chương trình, tăng cường kiểm tra giám sát với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Đồng chí yêu cầu quận tập trung các giải pháp, phối hợp với các sở ngành, tháo gỡ khó khăn đối với các chỉ tiêu đạt ở mức độ thấp như cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang nhà biệt thự, công viên, vườn hoa, cải tạo, nâng cấp chợ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 2, đêm qua và sáng nay, trên địa bàn nhiều quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội có mưa lớn nên hiện đã gây ngập nhiều tuyến phố. Điều này khiến người dân đi làm trong sáng nay gặp rất nhiều khó khăn và cũng khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong công tác phân luồng giao thông. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hoa Mai để cập nhật thêm về tình hình mưa ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xin mời phóng viên Hoa Mai.
Thưa quý vị, ngay từ sáng sớm trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện hàng chục điểm ngập. Cụ thể như các phố Bùi Sương Trạch, Vũ Trọng Phụng, Quan Nhân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chính, phố Minh Khai, chân cầu Vĩnh Tuy, Trần Bình, đoạn qua Ủy ban Nhân dân phường Phương Dịch, Thụy Khuê, Dốc La Pho. Ở khu vực quận Long Biên có địa điểm như ngã tư Cổ Linh, đoạn gần trung tâm thương mại Enmo, Long Biên cũng có đoạn ngập dài 50m, nước tràn cả lên vỉa hè, phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất là đối với xe máy. Tại phố Hoàng Như Tiếp, khu vực cổng trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp Ái Mộ cũng bị dính nước ngập nước. Ngay chính bản thân tôi hôm nay cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể đến được nơi làm việc. Tôi cũng đi qua rất là nhiều các cung đường đã bị ngập khiến việc di chuyển rất khó khăn. Và ngay bên cạnh tôi lúc này là chị Lê Thị Ngọc, một người cũng đã mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể di chuyển một trên cái cung đường của Hà Nội trong sáng nay. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của chị. Chị có thể cho biết là quãng đường từ nhà của chị đến cơ quan là bao xa và hôm nay thì việc di chuyển của chị như thế nào?
Quãng đường từ nhà tôi đến cơ quan thì khoảng độ 10 km, và cái việc di chuyển thì là rất là khó khăn vì do trời mưa từ sáng sớm ấy, cho nên là có một số quãng đường tôi đi thì bị ngập ấy, cho nên là cái phương tiện nó bị ách tắc khiến cho cái việc giao thông đi lại khó khăn. Và bình thường thì tôi đến cơ quan chỉ khoảng độ mất khoảng độ 25 phút, nhưng mà hôm nay tôi đi đến cơ quan của tôi mất đúng 1 tiếng đồng hồ.
Chị có thể cho biết cụ thể là cái quãng đường của chị di chuyển là từ đâu đến đâu và nó ngập ở cái khu nào, và khi đó thì cái giao thông ở trên đó như thế nào? Mọi người có đi có tuân thủ quy định giao thông không, hay họ mọi người làm cho nó hỗn độn ạ?
Quãng đường nhà tôi thì di chuyển từ khu đô thị Thanh Hà thì tôi sẽ phải đi qua đường Sa La và lên đường nút giao thông Nguyễn Xiển. Thì cái quãng đường tắc là ở cái đoạn con sông ấy thì hôm nay rất là ngập và rất là bẩn, rác nó cuốn lên, cho nên là mọi người đi thì rất là khó và không có sự tuân thủ giao thông cả về cả phương tiện là xe ô tô và xe máy. Thành ra là cái đoạn ngã tư có đèn xanh đèn đỏ do mọi người không tuân thủ, cho nên là nó bị ách tắc rất là lâu và tôi phải đợi ở đấy khoảng độ 30 phút thì mới di chuyển được.
Trong cái lần mưa ngập lần này thì chị thấy là cái việc phân luồng của cảnh sát giao thông có được, chị có thấy họ có sự hỗ trợ cho người dân không?
Tôi thấy rằng cũng có một số các anh cảnh sát giao thông ấy thì họ cũng tham gia rất là tích cực hỗ trợ phân luồng làn và phân luồng cho người dân, nhưng mà về cơ bản là người dân mình thì kiểu như là buổi sáng sớm nên mọi người rất là vội đến cơ quan để cho kịp giờ ấy, cho nên là thành ra là mọi người cũng không được tuân thủ lắm ấy, và cái lực lượng giao thông cảnh sát thì mỏng quá cho nên là cũng không thể phân luồng hết được cho mọi người ạ, đặc biệt là mọi người không có ý thức tuân thủ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Lê Thị Ngọc, và ngay lúc này thì tôi xin được kết nối điện thoại với thiếu tá Trần Quang Trinh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội để cùng nghe về công tác phân luồng cũng như hỗ trợ người dân điều tiết giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào thiếu tá Trần Quang Trinh ạ. Thưa đồng chí có thể cho biết tình hình mưa ngập diễn ra trên địa bàn đồng chí quản lý từ sáng sớm nay đến hiện giờ thì như thế nào ạ?
Do cái tình hình đêm qua ảnh hưởng của bão số 2 thì cái lượng mưa tương đối là lớn. Ngay từ sáng thì sau khi các cán bộ chiến sĩ đi tuần tra từng tuyến đường thì báo lại thì cơ bản là các cái tuyến quận Cầu Giấy, đặc biệt là quận Cầu Giấy thì đều có các cái điểm ngập úng, có một số cái điểm ngập rất là cao, phương tiện không đi qua được. Thì nắm bắt được cái tình hình trên thì đội cảnh sát số 6 có ứng trực 100% quân số, yêu cầu cán bộ chiến sĩ tuần tra phối hợp cùng với cả các cái lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan thoát nước, để tại những cái điểm mà khi điểm ngập sâu thì sẽ có các cái xe chuyên dụng để hút nước, tạo điều kiện cho các cái phương tiện lưu thông được. Còn đối với cả những cái tuyến đường mà các cái phương tiện mực nước cao mà các phương tiện không thể đi qua được, mà nếu có đi qua thì dẫn đến chết máy, thì lực lượng chức năng có phối hợp cùng với công an quận, phường phân luồng từ xa để đảm bảo cho bà hay đi làm có thể thuận tiện nhất. Nhưng mà do cái tình hình ngập úng là xuất hiện ở rất là nhiều điểm. Đấy, thành ra là cái việc mà di chuyển của người dân cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thường các cái phương tiện đấy sẽ dồn vào một tuyến đường nào đấy. Và cái do cái lượng phương tiện dồn quá lớn, cho nên là cái việc lưu thông cũng rất là khó khăn. Thì cũng khuyến cáo tất cả người dân là luôn luôn tuân thủ chấp hành hiệu lệnh của các cái lực lượng chức năng để đảm bảo không gây ùn ứ cục bộ trên các cái tuyến đường trên.
Dạ vâng ạ. Vậy đồng chí đánh giá như thế nào về việc mà ý thức của người dân sẽ góp phần làm giảm cái tình trạng ách tắc giao thông cũng như là giúp cho cái việc lưu thông giao thông dễ dàng hơn cũng như là giảm những cái áp lực lên chính những cái đội ngũ cảnh sát giao thông ạ?
Với cái tình hình giao thông như sáng nay và hiện tại bây giờ thì cái việc mà các cái phương tiện phải di chuyển chậm thì không thể tránh được. Thì cũng có khuyến cáo với cả người dân là đối với cả các cái phương tiện ô tô đi tại những cái tuyến đường chính thì do cái việc ảnh hưởng của cơn bão và một số tuyến đường bị ngập úng không đi qua được thì sẽ dồn vào những cái tuyến chính, những cái tuyến không bị ngập úng, thì đương nhiên là lượng phương tiện nó sẽ tăng lên rất là cao. Thì cũng khuyến cáo với cả các bác lái xe là không tìm mọi cách lách ngang lách dọc hay là đi vào các cái đường nhỏ, tạo áp lực cho các cái đường ngõ. Tại vì ở các cái đường ngõ này thì cái lực lượng chức năng, đặc biệt là công an phường, cũng không thể nào mà đứng ở tại tất cả các ngõ được, mà chỉ tập trung được vào các tuyến chính để đảm bảo cho các cái phương tiện lưu thông một cách tốt nhất. Và đối với cả các cái xe mô tô, ô tô thì cũng khuyến cáo dù ùn có dài nhưng cái lực lượng chức năng ở trên vẫn đang điều tiết. Thì cái việc ô tô, mô tô đi đúng phần đường, làn đường và nghiêm chỉnh chấp hành, không luồn lách để gây mật độ giao thông nó lộn xộn, làm cho các cơ quan chức năng cũng như là cái việc điều tiết nó gặp nhiều khó khăn hơn.
Trân trọng cảm ơn Thiếu tá Trần Quang Trinh. Xin kính chào quý vị thính giả và xin trở lại phòng thu.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của vụ ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2022 ước đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt 74% dự toán, tăng 15%, thu từ dầu thô đạt 152,5% dự toán, tăng 91,6%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90,3% dự toán, tăng 23,6%. Có 60 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt từ 58% dự toán trở lên. 45 trên 63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.
Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, hiện nay có 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép hoạt động. Theo đó, các doanh nghiệp bị tước giấy phép gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hưng Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh, Công ty thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Vĩnh Long Petro. Đây là những cơ sở thiếu điều kiện kinh doanh xăng dầu, thiếu cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, cầu cảng, phương tiện vận tải theo quy định đăng ký, cấp giấy phép thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu.
Thưa quý vị và các bạn, giá xăng đã tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp từ chiều qua với tổng mức giảm là hơn 8.000 đồng một lít, tương đương với 25% so với hơn một tháng trước đó. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì hiện tại giá của nhiều mặt hàng thiết yếu trong nước vẫn tiếp tục neo ở mức cao, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch 2 năm vừa qua. Việc có độ trễ trong điều chỉnh giá là hợp lý, tuy nhiên, độ trễ này kéo dài đến cả tháng thì cần phải rà soát lại, phản ánh của phóng viên thời sự.
Lý giải về thực trạng xăng dầu giảm giá, hàng hóa không giảm, bà Đinh Thị Nương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết, sở dĩ có tình trạng này là do một số nhóm hàng hóa dịch vụ chịu tác động trực tiếp của giá xăng dầu. Về tình trạng tăng nhanh giảm chậm trong hoạt động vận tải, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ Giao thông Vận tải thông tin, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 30% đến 40% trong tổng chi phí các yếu tố cấu thành nên giá dịch vụ vận tải. Do đó, khi giá xăng dầu biến động mạnh như thời gian trước hoặc giảm sâu như thời điểm một tháng gần đây, thì các đơn vị kinh doanh đều phải tính toán lại. Tuy nhiên, quy định thủ tục về điều chỉnh giá của doanh nghiệp vận tải cũng khá phức tạp, khiến cho cả nước điều chỉnh giá chậm. Ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải nhận định.
Đối với vận tải, thì ví dụ như vận tải đường bộ, ví dụ như là taxi chẳng hạn, thì người ta sẽ phải có cái bên cạnh cái thứ nhất ấy, là người ta phải thực hiện cái kê khai giá đối với Sở Giao thông Vận tải. Thứ hai nữa ấy, là người ta phải điều chỉnh cái đồng hồ tính tiền. Cái thứ ba nữa là người ta phải in lại cái tờ niêm yết giá. Đấy. Thế thì những cái đó thì nó cũng có một cái độ trễ, một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà tôi cũng rất đồng tình với quan điểm vừa phát biểu, tức là chúng ta không nên trễ quá.
Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện mức giá xăng dầu đã tương đương với thời điểm tháng 1 năm 2022, nhưng mức giá hàng hóa giảm chậm, thậm chí không giảm. Đồng ý với độ trễ của giảm giá, nhưng các chuyên gia cho rằng chậm tới cả tháng là rất vô lý. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV nêu ý kiến.
Tôi đồng ý là có độ trễ nhưng mà không thể độ trễ hàng tháng hay là đến mấy tháng được, mà rõ ràng chỉ sau một vài tuần.
Nhìn nhận về vấn đề trên, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng việc tăng giá hay giảm giá trong cơ chế thị trường là tất nhiên, và trong bối cảnh hiện nay chúng ta có thể sẽ gặp nhiều việc như thế này. Do đó, bên cạnh xử lý những giải pháp, kiểm tra, kiểm soát hay các chế tài xử phạt, ông Vũ Vinh Phú cho rằng cần cải tiến các thủ tục kê khai giá, dán tem nhanh hơn để vừa đáp ứng nhu cầu chung cho xã hội, cũng là để thuận tiện cho doanh nghiệp kinh doanh. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp cần chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng, không nên tranh thủ cơ hội kiếm lời. Chỉ có như vậy mới có sự phát triển bền lâu. Về phía cơ quan chức năng, cần tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử và mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, có 27 thủ tục hành chính được ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, bao gồm các lĩnh vực như cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam.
Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống xét tuyển trực tuyến đã ghi nhận hơn 50% số thí sinh nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm nay là hơn 939.500 em. Các thí sinh này đã nhập hơn 2 triệu nguyện vọng ở nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp. Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký 4 nguyện vọng. Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, thuận lợi cho thí sinh. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ và các dữ liệu khác cũng đã sẵn sàng để phục vụ cho các trường xét tuyển.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 141 trong tổng số 232 trường đại học, không tính các trường khối công an, quân đội, trường quốc tế và các đại học, đủ điều kiện tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục Đại học. Như vậy, còn 91 trường đại học chưa đủ điều kiện tự chủ với nhiều lý do như chưa công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chưa thành lập hội đồng trường, chưa ban hành đầy đủ văn bản, quy chế theo quy định. Một trong những lợi ích quan trọng của các trường đại học tự chủ là chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy tăng dần hàng năm. Tỷ lệ tuyển sinh trong 3 năm gần đây tăng từ 83,46% lên 97,08%. Đáng chú ý, quy mô tuyển sinh hệ đại trà có xu hướng giảm, quy mô tuyển sinh các chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo với nước ngoài và đào tạo bằng tiếng Anh tăng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022. Theo đó, để mọi trẻ em được vui Tết Trung thu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban nhân dân các cấp bố trí kinh phí, vận động nguồn lực để thăm tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương.
Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng thị trường bánh Trung thu đã khá sôi động với nhiều nguyên liệu mới, mẫu mã bao bì bắt mắt. Những quầy bánh của các thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK, Đồng Khánh đã xuất hiện khắp các con phố thủ đô. Theo các đơn vị sản xuất kinh doanh, năm nay không chỉ yêu cầu cao với từng chiếc bánh, người tiêu dùng còn khắt khe hơn về thiết kế bao bì vì những hộp bánh này là các món quà gửi đến gia đình, bạn bè, đối tác trong dịp lễ.
Thưa quý vị, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, các hãng lớn như Kinh Đô, Đồng Khánh, Hữu Nghị, BBK, Bảo Ngọc, Bánh Kẹo Hà Nội đã đưa ra thị trường các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo với nhiều hương vị độc đáo, hình thức đẹp cùng khuyến mãi hấp dẫn. Ngoài việc đưa nguyên liệu mới vào trong bánh Trung thu, các đơn vị sản xuất còn chú trọng đến hình thức, kiểu dáng, vỏ hộp được làm bằng gỗ in hoa văn nổi hoặc hộp giấy cao cấp được thiết kế hiện đại sang trọng. Do giá nguyên liệu đầu vào và các dịch vụ đi kèm tăng hơn so với năm ngoái nên năm nay các hãng đều đồng loạt tăng giá bánh từ 15 đến 20%.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Việt Nam được đưa trở lại danh sách các nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao nhất trên toàn cầu, theo báo cáo của WHO. Theo đó, ở cấp độ quốc gia, số ca mắc mới hàng tuần của Việt Nam là hơn 571.000, chỉ xếp sau Nhật Bản 1,4 triệu ca, Mỹ gần 760.000 ca và Hàn Quốc là 713.000 ca. Như vậy, nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đứng thứ tư trong số các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số ca tử vong cao nhất tuần. Tính riêng trong khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ ba về số ca mắc mới.
Thưa quý vị, tuần qua cả nước ghi nhận gần 8.800 ca mắc sốt xuất huyết. So với tuần trước đó, số ca mắc giảm hơn 12%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 3.000 ca mắc, tương đương số ca của tuần trước đó. Số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh là 17 trường hợp. Với Hà Nội, tuần qua chỉ ghi nhận hơn 80 ca, chưa có ca nào tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 145.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 53 trường hợp tử vong so với cùng kỳ năm ngoái. Số mắc tăng hơn 3 lần, tử vong tăng 39 trường hợp. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đưa ra 10 giải pháp cơ bản giảm tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sốc sốt xuất huyết để đưa người bệnh viện nhập kịp. Xin lỗi quý vị, để đưa người bệnh nhập viện kịp thời, tăng cường hội chẩn nội viên, liên viện, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ từ xa, đảm bảo đủ thuốc, đủ vật tư, dịch truyền và thiết bị cho công tác điều trị.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Anh Lê, 55 tuổi, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ về tội nhận hối lộ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Cùng hầu tòa với ông Phùng Anh Lê, còn có 3 cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ bao gồm bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng hình sự, bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu đội phó hình sự và bị cáo Lê Đình Trung, cựu đội phó thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ba bị cáo Châu, Ngọc, Trung bị xét xử về hành vi tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Trước phiên xử, hội đồng xét xử đã gửi giấy triệu tập 2 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng 12 người làm chứng.
Thưa quý vị, đêm qua một tòa nhà 6 tầng phía sau khách sạn Hải Yến nằm trên đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng bất ngờ bị đổ sập. Các nhân chứng ở hiện trường cho biết, sau khi nghe thấy tiếng động mạnh, người dân thấy ngôi nhà cao 6 tầng đổ sập, kéo theo khách sạn phía trước bị nghiêng, các bức tường ở tầng 5 của khách sạn Hải Yến bị biến dạng lồi ra bên ngoài. Vị trí khách sạn Hải Yến nằm ngay mặt đường Tôn Đức Thắng dưới chân cầu An Dương. Sau khi nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để xử lý. Rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây, dựng hàng rào ngăn cách và di rời khẩn cấp một số hộ dân xung quanh khỏi khu vực nguy hiểm. May mắn là khách sạn đang trong quá trình sửa chữa nên không có người ở bên trong. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland xác nhận các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Cuộc khám xét là để điều tra xem liệu ông Trump có lấy các hồ sơ bất hợp pháp từ Nhà Trắng khi ông rời nhiệm sở hay không. Theo ông Michael Beslos, nhà sử học chuyên nghiên cứu các đời Tổng thống Mỹ, việc dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump bị khám xét là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tổ chức cuộc họp báo mùa hè trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, lạm phát do tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu tại sự kiện thường niên này, Thủ tướng Đức đã điểm lại những khó khăn mà nước Đức đang phải trải qua, cho biết chính phủ của ông đang xem xét triển khai các gói cứu trợ mới nhằm hỗ trợ cho tất cả thành phần xã hội đang chịu tác động từ lạm phát và giá năng lượng tăng cao. Thủ tướng Đức khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng bất ổn xã hội do tác động từ khủng hoảng giá năng lượng. Ông cam kết sẽ phát triển nguồn cung năng lượng hợp lý, đặc biệt là điện và hydro, từ các nguồn tái tạo.
Đến sáng nay, thế giới có trên 592,73 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng trên 94,34 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,06 triệu trường hợp tử vong do bệnh này. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày 11 tháng 8, nước này có tổng cộng trên 44,2 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 526.800 trường hợp thiệt mạng. Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với gần 153.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,16 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Không chỉ có COVID-19, đậu mùa khỉ cũng đang là vấn đề của nhiều quốc gia trên thế giới. Mối lo dịch đậu mùa khỉ trong dịch COVID-19 đang là chủ đề nhận được quan tâm lớn ở châu Âu, khi đây là khu vực chiếm phần lớn số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới. Trong khi làn sóng COVID-19 vẫn có khả năng mạnh lên do những đột biến của virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học đã phát hiện tại Nga chủng virus SARS-CoV-2 mới kết hợp giữa hai biến thể Omicron và Delta. Các nhà nghiên cứu chắc chắn đây là một chủng virus lai chứ không phải sản phẩm của sai sót trong phòng thí nghiệm. Theo các nhà khoa học, chủng virus kết hợp giữa hai biến thể Omicron và Delta là rất hiếm vì biến thể Delta gần như đã biến mất hoàn toàn. Hiện tỷ lệ phát tán của chủng virus mới này vẫn còn rất thấp và cần phải nghiên cứu thêm để xác định mức độ nguy hiểm của biến thể này.
Các nhà khoa học châu Á đã xác định được một loại virus mới có thể gây sốt nghiêm trọng và có khả năng truyền sang người từ động vật ở miền đông Trung Quốc. Virus Henipalangia đã được phát hiện ở 35 người tại các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam của Trung Quốc. Những người này đã được xét nghiệm từ năm 2018 đến năm 2021. Các nhà nghiên cứu cho biết virus có thể gây sốt cấp tính, mệt mỏi, ho và chán ăn. Một số bệnh nhân còn bị đau nhức cơ thể, buồn nôn, nôn mửa và đau đầu, thậm chí suy giảm chức năng gan.
Bản tin thể thao.
Bước vào trận đấu gặp U19 Malaysia tại giải U19 quốc tế 2022, U19 Việt Nam khởi đầu vô cùng thuận lợi. Ngay phút thứ 11, Khuất Văn Khang thoát xuống bên cánh trái và tạt bóng cho Văn Tú đánh đầu tung lưới đối phương mở tỷ số trận đấu. Thế trận giằng co cho đến phút thứ 84, Rosiham Hasim bứt tốc phá bẫy Việt vị trước khi căng ngang vào trong để Binaman đệ bóng cận thành san bằng tỷ số 1-1 cho U19 Malaysia. 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, hai đội phải bước vào chấm luân lưu 11m để phân định thắng thua. Tại đây, bản lĩnh và đôi chút may mắn đã giúp U19 Việt Nam thắng Trung Quốc 4-3, qua đó trở thành nhà vô địch U19 quốc tế 2022. Tin vui với U16 Việt Nam trước trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 khi thủ môn Phạm Đình Hải đã hồi phục và sẵn sàng cho màn so tài với U16 Indonesia. Tại buổi tập trước trận, đích thân huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã rèn luyện với Đình Hải và ba thủ môn của U16 Việt Nam ở phần đầu. Sau đó ông chia đội hình ra làm hai, nhưng thay vì mục đích đấu đối kháng, vị huấn luyện viên này quyết định giúp các cầu thủ thoải mái hơn trong trò tranh bóng bằng tay. Ở phần cuối buổi tập, U16 Việt Nam bắt đầu rèn giũa miếng đánh chiến thuật và sắp xếp đội hình. Tính đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ U16 Việt Nam đã bắt đầu quen với điều kiện thi đấu vào buổi tối dưới sức ép của đông đảo khán giả. Trận chung kết giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay trên sân Maguwo. Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa lớn phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11 tháng 8 đến 3 giờ ngày 12 tháng 8, có nơi trên 100mm như Đông Lai, Hòa Bình 244,2mm, Ngọc Sơn, Hòa Bình 178,4mm, Cẩm Lĩnh, Hà Nội 130,2mm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 180,2mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.